Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 22 tháng 6, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ chung tháng 7. Xin cho ngày quốc tế giới trẻ diễn ra bên Brazil, khích lệ các bạn trẻ trở thành môn đệ và các người rao truyền tin mừng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hồng Ân và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến các vị sứ thần tòa thánh sáng hôm qua 21 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nhắc nhở các vị hãy sống như những mục tử và quan tâm tuyển chọn các ứng viên xứng đáng để được bổ nhiệm làm giám mục. 148 vị tổng giám mục sứ thần và khâm sứ tòa thánh từ các nơi trên thế giới tự về Roma để tham dự ngày của các sứ thần trong khuôn khổ năm đức tin, tiến hành trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 hôm nay. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chân thành cảm ơn sự phục vụ của các vị sứ thần tòa thánh. Nhiều khi trong những hoàn cảnh khó khăn, sống trong tình trạng như những người du mục, thường phải thay đổi nhiệm sở, phải hy sinh, từ bỏ nhiều liên hệ bạn hữu, luôn bắt đầu lại, luôn phải thích ứng với những hoàn cảnh của giáo hội và đất nước mình được gửi tới. Đặc biệt, Đức Thánh Cha đề cập đến nhiệm vụ quan trọng của các sứ thần tòa thánh là điều tra để làm danh sách ứng viên giám mục. Ngài nói, trong công tác tế nhị này, anh em hãy chú ý làm sao để chọn các ứng viên là những vị mục tử gần gũi dân chúng, là những người cha và người anh hiền từ, kiên nhẫn và từ bi, yêu mến thanh bình nội tâm như một sự tự do vì Chúa, và thanh bình bên ngoài như sự đơn sơ và khổ hạnh. Các ứng viên ấy không phải là người có tâm lý như những ông hoàng. Anh em hãy chú ý để các ứng viên đó không phải là những kẻ có tham vọng, là những người không tìm kiếm chức giáo mục, là hôn phu của giáo phận, không luôn luôn tìm kiếm giáo phận khác. Họ phải là người có khả năng canh chừng đoàn chiên được ủy thác cho mình, nghĩa là quan tâm tới tất cả những gì duy trì sự hiệp nhất của đoàn chiên, tỉnh thức đối với đoàn chiên. Chú ý đến những nguy hiểm đe dọa đoàn chiên, làm sao để có hy vọng, mặt trời và ánh sáng trong các tâm hồn, với tình yêu thương và kiên nhẫn, hỗ trợ các dự phóng mà Thiên Chúa thực hiện nơi chân Ngài.
Cũng trong huấn từ mà Đức Thánh Cha cho biết là xuất phát từ thâm tâm Ngài, Ngài nhắc nhở các vị sứ thần tòa thánh hãy là những vị mục tử và nói rằng, đây là điều không bao giờ chúng ta được quên. Các vị đại diện tòa thánh quý mến, anh em là sự hiện diện của Chúa Kitô, sự hiện diện tư tế, sự hiện diện mục tử. Tuy anh em không giảng dạy cho một phần dân Chúa được ủy thác cho anh em, không điều khiển một giáo hội địa phương, nhưng anh em là mục tử phục vụ giáo hội với vai trò khích lệ như những thừa tác viên hiệp thông với nhiệm vụ nhiều khi không dễ dàng, đó là nhiệm vụ nhắc nhở. Anh em, hãy luôn làm tất cả những điều đó với tình yêu mến sâu xa. Cả trong những quan hệ với chính quyền dân sự và các đồng nghiệp, anh em là những vị mục tử, luôn tìm kiếm thiện ích của mọi người, của giáo hội và của mỗi người.
Sau buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha vào ban sáng, chiều hôm qua 21 tháng 6, từ lúc 4 giờ rưỡi đến 6 giờ chiều, các vị sứ thần tòa thánh đã tụ tập tại đền thờ Thánh Phaolô ngoài thành. Chầu mình Thánh Chúa và cử hành kinh chiều, do Đức Hồng Y James Michael Harvey, giám quản đền thờ này chủ sự, với bản suy niệm do Đức Hồng Y Ravaji, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đảm trách. Tiếp đó, các vị đã dừng lại tại bàn thờ chính của đền thờ bên dưới có mộ Thánh Phaolô và viếng thăm khu khai quật tại đây. Sau cùng, vào lúc 8 giờ rưỡi tối, các vị sứ thần tòa thánh đã dùng bữa tối với Đức Thánh Cha. Nhân cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã tặng cho mỗi vị thánh giá giám mục bằng bạc dài 10 cm và ngang 7 cm, nặng 85 g cho hai nghệ nhân Claudio và Pietro Savi thực hiện riêng cho dịp này. Lúc 9 giờ sáng thứ Bảy hôm qua 22 tháng 6, các vị sứ thần tòa thánh đồng tế thánh lễ với Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, tại nhà nguyện cung nguyện thánh đờ đền thờ thánh Phêrô. Tiếp đến vào lúc 10 giờ 45, tại hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục các vị nguyện kinh giờ 3, rồi gặp gỡ làm việc với các vị lãnh đạo phụ quốc vụ khanh gồm Đức Hồng Y Bertone và hai vị tổng giám mục phụ tá quốc vụ khanh, Angelo Becciu và tổng giám mục ngoại trưởng của tòa thánh Dominic Mamberti. Ban trưa các vị dùng bữa trưa tại nhà trọ thánh Magda và lúc 5 giờ rưỡi chiều có buổi hòa nhạc tại đài thánh đường Phaolô 6. Trong số các vị sứ thần tòa thánh cũng có một người Việt là Đức tổng giám mục Nguyễn Văn Tốt, hiện là sứ thần tại Costa Rica sau khi đã làm sứ thần tại Togo, Benin, rồi Cộng hòa Chad và Trung Phi.
Niamey. Đức cha Michel Katategi, Tổng giám mục giáo phận Niamey, thủ đô Niger bên Phi Châu, báo động rằng phần lớn vùng Sahel đang phải đương đầu với chiến dịch Hồi giáo cực đoan có phối hợp, làm cho các cộng đồng Kitô tại vùng này sống trong lo âu và sợ hãi. Đức Tổng giám mục Katategi nói rằng các cuộc tấn công của các phiến quân Hồi giáo không phải chỉ giới hạn vào những mục tiêu không tôn giáo, nhưng còn là những hành động có phối hợp chặt chẽ, gửi những tín hiệu rõ rệt cho những người không thuộc Hồi giáo. Rõ ràng là những hoạt động ấy được tổ chức chặt chẽ và có liên hệ với các nhóm Hồi giáo cực đoan tại nhiều nước. Một mạng đang được thành hình. Đức Tổng giám mục Katategi đưa ra những lời tuyên bố trên đây hôm 9 tháng 6 vừa qua, sau cuộc truyền chức giám mục cho đức cha phụ tá De Janwana Lohang Lompo là giám mục Niger bản xứ đầu tiên. Ngài nói, chúng tôi nghĩ phiến quân Hồi giáo đã bị đánh tan hồi đầu năm nay ở miền Bắc Mali, nhưng trong thực tế, chúng chỉ rút về miền Nam Libya và can thiệp tại nơi khác. Đức Tổng giám mục Katategi người Pháp thuộc Hội Thừa Giai Phi Châu. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, Ngài cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ biết Ngài đã xin Tòa Thánh bổ nhiệm một giám mục phụ tá vì Ngài không thể viếng thăm các nơi khác ở Niger vì sợ sẽ bị bắt cóc trong tư cách là một người Pháp. Đức cha nói rằng phiến quân chủ trương chống Tây Phương và chống Kitô giáo. Chủ trương này càng mạnh hơn sau khi nước Pháp thông qua luật hôn nhân đồng phái. Mới đây, Ngài đã đóng cửa một giáo xứ ở miền Bắc Niger để bảo vệ các tín hữu Công giáo ở địa phương.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Katategi cho biết nước Pháp được chúc mừng vì đã can thiệp tại Mali, nhưng Pháp cũng mang trách nhiệm lớn với những gì đang xảy ra ngày nay. Sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài làm cho bạo lực gia tăng vì đã không tôn trọng văn hóa trong vùng. Những người Hồi giáo cho rằng Kitô giáo gắn liền với Tây Phương, như những người Hồi giáo cực đoan đang gia tăng tuyên truyền. Ngoài ra, theo Đức Tổng giám mục, những vụ cúp điện thường xuyên ở thủ đô Niamey tạo điều kiện dễ dàng cho các cuộc khủng bố tự sát, vì thành phố này ở trong đêm đen và bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài. Trong bối cảnh trên đây, các cộng đoàn Kitô hữu đang sống trong lo sợ. Đây là lần đầu tiên các thành phần Hồi giáo gia tăng hoạt động đến mức như hiện nay. Các tín hữu Công giáo vẫn luôn được người Hồi giáo bình thường chấp nhận, nhưng các phong trào Hồi giáo cực đoan bắt đầu xách động và rao giảng chống lại Kitô giáo và Tây Phương. Đây là điều mới xảy ra. Nước Niger có 25.000 tín hữu Công giáo trong tổng số 19 triệu dân, kể cả những người nhập cư từ các nước Tây Phi khác như Benin, Togo và Côte d'Ivoire.
Washington, hai giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ nước này giúp tìm một giải pháp thương thuyết để đạt tới một cuộc ngưng bắn trong cuộc nội chiến ở Syria thay vì võ trang cho phiến quân. Đó là đức cha Richard Patis, giám mục giáo phận Des Moines, bang Iowa, chủ tịch Ủy ban Mỹ về Công lý và Hòa bình Quốc tế, và đức cha Jaron Kikanas, giám mục giáo phận Tucson, bang Arizona, chủ tịch Hội đồng Quản trị Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Hai giám mục trích dẫn lời Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp phục sinh năm nay và nói rằng sự đau khổ của dân chúng Syria sẽ được giải quyết tốt đẹp nhất nếu cuộc chiến hiện nay chấm dứt. Thay vì võ trang cho hai phe lâm chiến, cộng đồng quốc tế cần nhấn mạnh sự cần thiết của một giải pháp thương thuyết cho cuộc xung đột. Hai giám mục đã bày tỏ lập trường trên đây trong thư gửi đến Ngoại trưởng Mỹ ông John Kerry. Các vị viết, sự du nhập thêm võ khí chỉ gia tăng chết chóc vì bạo lực và góp phần làm cho dân Syria phải đau khổ thêm. Đức cha Patris và Kikanas khẳng định rằng nhân dân Syria rất cần một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc chiến và kiến tạo một tương lai cho mọi người dân nước này, một giải pháp tôn trọng các quyền con người và tự do tôn giáo. Vì thế, chúng tôi thỉnh cầu chính phủ Hoa Kỳ làm việc với các chính phủ khác để đạt tới một cuộc ngưng chiến, khởi đầu một cuộc thương thuyết nghiêm túc, cung cấp viện trợ nhân đạo không thiên vị và trung lập, khuyến khích xây dựng một xã hội Syria bao gồm mọi người, bảo vệ quyền của tất cả mọi công dân, kể cả các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Châu và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca. Việc xảy ra là khi Đức Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi và có các môn đệ ở với người, thì người hỏi các ông rằng: những đám dân chúng bảo thầy là ai? Các ông thưa rằng: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Elia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi các ông rằng: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Và người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Người lại phán cùng mọi người rằng: ai muốn theo thầy, hãy từ bỏ mình, giác thập giá mình hằng ngày mà theo thầy. Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó, còn kẻ nào mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ cứu được mạng sống mình.
Tín hữu Công giáo khiêm tốn khẩn cầu cùng Chúa Thánh Thần, xin người trợ giúp trong việc suy niệm, hiểu biết, tin nhận, yêu mến và tuyên xưng như Thánh Phêrô Tông Đồ, thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô là Đấng cứu độ con người. Trong danh Thánh Giêsu Kitô ẩn chứa những đặc tính chính yếu của Thiên Chúa như cao cả, vĩnh cửu, thánh thiện, hiệp nhất, tình yêu, cứu độ, vô biên, khôn ngoan, ba ngôi và toàn năng. Cũng có thể kể thêm công chính, vương quyền và sáng tạo. Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô gồm tóm mọi lời tôn vinh dâng lên Thiên Chúa. Danh Thánh Giêsu Kitô khi được xướng lên với trọn lòng kính trọng, yêu mến sẽ làm cho ma quỷ khiếp kinh và hoảng sợ chạy trốn. Danh Thánh Giêsu Kitô cũng trao ban sự sống, ánh sáng và sức mạnh cho tất cả những ai kêu cầu với thành tâm tin tưởng và yêu mến. Danh Thánh Giêsu Kitô cũng nói lên uy quyền chiến thắng của Đấng cứu thế trên sự dữ và cái chết. Chúng ta hãy can đảm tuyên xưng cùng với tâm tình nài van với trọn lòng phó thác rằng: lạy Chúa Giêsu là thầy và là Đấng cứu độ, xin cứu chúng con. Chúa Giêsu Kitô đã cứu chuộc con người bằng chính cái chết của Ngài. Không bao giờ con người suy cho cùng, hiểu cho thấu tình yêu nhân hậu bao la của Đấng cứu thế dành cho con người. Không bao giờ, chỉ duy nhất Thiên Chúa là Đấng từ bi thương xót vô biên mới có thể kiên nhẫn đợi chờ loài người tội lỗi ăn năn trở về với Đấng dựng nên nó và đã cứu chuộc nó bằng giá máu châu báu của Ngài. Phải, Thiên Chúa là Đấng kiên nhẫn vô cùng, Đấng chậm giận và hay tha thứ, nên đã không bao giờ rút lại tức khắc bất cứ ân huệ nào Ngài đã trao ban cho con người. Thiên Chúa luôn luôn nhẫn nại đợi chờ cho đến lúc giờ điểm, giờ của ân thưởng và của luận phạt. Thiên Chúa kiên nhẫn bởi vì Ngài là tình yêu. Mỗi một thời kỳ đều là thời điểm thuận lợi, giúp tín hữu Công giáo suy tư và trở về với Thiên Chúa, là Đấng tạo thành và là Đấng cứu chuộc. Tín hữu không thể dửng dưng, tín hữu cũng không thể tiếp tục sống như những người con bất hiếu hoặc tệ hại hơn như những kẻ thù đối nghịch cùng Thiên Chúa. Trái lại, tín hữu Công giáo được mời gọi trở về với Đấng Cứu Độ, tiếp nhận Ngài làm trung tâm điểm cho cuộc sống của mình, cũng như cho cuộc sống của xã hội và toàn thế giới. Thế nhưng, đức tin là một hồng ân nhưng không đến từ Thiên Chúa. Do đó, các tín hữu Công giáo khiêm tốn khẩn cầu Chúa Giêsu Kitô xin cùng Thiên Chúa Cha để Ngài gửi Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần đến. Ngài là thần khí của sự thật. Chính Ngài sẽ dạy chúng ta biết mọi điều về Chúa Giêsu Kitô, và nhất là tin nhận cùng tuyên xưng và làm chứng rằng Đức Giêsu Kitô chính là Đấng Cứu Độ duy nhất của con người hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Ngoài ra, còn thêm lời mời gọi khẩn thiết sinh tử của Chúa Giêsu Kitô: ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Thầy. Đúng thế, không có con đường nào khác chắc chắn hơn, bởi vì đó là con đường của từ bỏ và hy sinh. Từ bỏ là nét đẹp sang giàu của lòng quảng đại, của đấng anh hùng, của bậc quân tử. Hy sinh là muối ướp cuộc đời, hy sinh là kết quả của lòng khiêm tốn. Không bao giờ coi mình trọng hơn kẻ khác và luôn luôn đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa mới là đích điểm chung cục của vận mệnh con người. Rồi để có thể cứu mạng sống mình thì cần phải đánh mất nó. Đánh mất nó không bằng cách khinh khi hoặc giết chết nó, nhưng dâng hiến nó cho lý tưởng cao đẹp, cho đấng tạo dựng nên nó, cho tha nhân. Chính Thiên Chúa mới là chủ thể mạng sống của con người.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Năm 20 tháng 6 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã cử hành Ngày Thế giới cho người tị nạn. Nhân dịp này, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã công bố báo cáo thường niên về các đường hướng hoàn vũ hiện nay trong lĩnh vực liên hệ. Trong báo cáo từ đề Global Change, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng trong năm 2012, con số người tị nạn và tản cư trong nội địa đã lên đến mức cao nhất trong 18 năm gần đây. Báo cáo dựa trên những con số do các chính quyền, các tổ chức thiện nguyện và các cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc thu thập. Theo đó, con số người tị nạn vào cuối năm 2011 là 42,5 triệu. Nhưng đến cuối năm 2012, con số này tăng lên 45,1 triệu người. Trong đó, có 15,4 triệu người tị nạn, 937.000 người đang nộp đơn xin tị nạn và 28,8 triệu người di tản, nghĩa là những người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa để tản cư đi nơi khác, nhưng vẫn ở trong nội địa quốc gia. Lý do chính khiến người dân phải từ bỏ nhà, chạy trốn vẫn là chiến tranh. 55% tổng số người tị nạn được đề cập đến trong báo cáo đến từ 5 quốc gia có chiến tranh vũ trang: Afghanistan, Somalia, Iraq, Syria và Sudan. Một làn sóng tị nạn quan trọng khác đang đến từ Mali, Cộng hòa Dân chủ Congo và Ethiopia. Ông Antonio Guterres, Giám đốc Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc khẳng định rằng đây là những con số báo động, không những nói lên sự đau khổ cá nhân cao độ và rộng lớn, nhưng còn biểu lộ sự rõ ràng những khó khăn của cộng đồng quốc tế trong việc ngăn ngừa và thăng tiến các biện pháp cấp thời để giải quyết các tranh chấp cách thỏa đáng. Báo cáo về người tị nạn mới công bố đề ra những chiều hướng đáng quan ngại, chẳng hạn như sự nhanh chóng ép buộc nhiều người phải di tản. Trong năm 2012, 7,6 triệu người phải tản cư. Trong số này có 1,1 triệu người di tản ra nước ngoài và 6,5 triệu người trong nội địa quê hương. Người ta có thể khẳng định rằng, cứ hơn 4 giây đồng hồ, trên thế giới có thêm một người trở thành người tị nạn hay di tản. Một chiều hướng khác cũng đáng chú ý là sự chênh lệch trong lĩnh vực đón tiếp người tị nạn giữa các nước giàu và các nước nghèo. Khoảng một nửa trong số 10,5 triệu người tị nạn dưới sự chăm sóc của Cao ủy Liên Hiệp Quốc được đón tiếp tại các quốc gia nghèo, với lợi tức mỗi đầu người dưới 5.000 Mỹ Kim hàng năm. Tổng cộng các nước trên đà phát triển tiếp 81% tổng số người tị nạn trên khắp thế giới, nghĩa là tăng 75% so với 10 năm trước đây. Một chi tiết khác cũng được chú ý nhiều trong báo cáo về người tị nạn, đó là sự kiện 46% tổng số người tị nạn là trẻ em hay thiếu nhi dưới 18 tuổi. Trong năm 2012, có đến 21.300 đơn xin người tị nạn là của trẻ vị thành niên không có người lớn tháp tùng. Đây là một con số kỷ lục. Trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư ngày 19 tháng 6 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Francisco đã kêu gọi tiếp đón và giúp đỡ người gia đình tị nạn. Ngài nói, ngày mai là ngày thế giới của người tị nạn. Năm nay chúng ta được mời gọi đặc biệt xét đến tình trạng của các gia đình tị nạn. Nhiều khi phải vội vã rời bỏ gia cư và quê hương, đánh nhất mọi sản nghiệp và an ninh để chạy trốn bạo lực bách hại hoặc những kỳ thị trầm trọng về tuyên xương tôn giáo, chủng tộc hay chính kiến. Ngoài những nguy hiểm phải gặp phải trong hành trình, nhiều khi các gia đình ấy còn bị nguy cơ phân rẽ, và tại những nơi tiếp cư, họ phải đối đầu với những nền văn hóa và xã hội khác biệt. Chúng ta không thể thiếu nhạy cảm với các gia đình ấy và đối với tất cả anh chị em tị nạn. Chúng ta được kêu gọi để giúp đỡ họ, cởi mở cảm thông và đón tiếp họ. Ước gì trên toàn thế giới không thiếu những con người và tổ chức giúp đỡ người tị nạn, nơi khuôn mặt của họ có in khuôn mặt của Chúa Kitô.
Trong tuần qua, hãng thông tấn Pháp AFP đã cho đăng một phóng sự về các trẻ gần như mồ côi ở Trung Quốc. Gọi là trẻ gần như mồ côi bởi vì chúng vẫn còn cha mẹ đầy đủ, tuy rằng phải sống với ông bà đã quá già nua ở quê nhà, trong khi bố mẹ lên tỉnh thành xa để làm việc kiếm tiền sinh nhai. Con số các trẻ gần như mồ côi này lên tới 61 triệu. Điển hình là trường hợp của Keke, một bé gái 6 tuổi. Suốt ngày, bé mặc trên mình chiếc áo nhếch nhác bẩn thỉu thiếu nút. Bé ngồi im nhìn bà nội. Bố mẹ Keke phải đi làm ăn xa để con lại cho bà nội nuôi. Bà lau nhau cả ngày vì phải nuôi cháu dù đã già cả lẫn thẫn, lại thiếu học, không biết làm sao để dạy dỗ cháu cho đúng cách. Trong ngày, Keke có thể được gửi đến vườn trẻ hay sang chơi nhà hàng xóm khi bà nội khỏe, nhưng khi bà đau yếu, bé đành phải ngồi nhà. Trong làng Zhuanshuizui, tỉnh Hunan, rất nhiều trẻ em phải sống xa cách bố mẹ như thế. Số phận của các em đã được báo chí truyền thông chú ý đến hồi năm ngoái, khi năm trẻ nhỏ sống với bà nội già yếu, bị chết thảm vì nhiễm khí độc khi đốt than sưởi ấm trong mùa đông giá rét. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đã bình phẩm về vụ này như sau. Cái chết thê thảm của năm em bé này chứng tỏ rằng cường quốc kinh tế đứng hàng thứ hai của thế giới đang phải đối diện với những vấn đề rất trầm trọng. Từ 20 năm nay, chính quyền Bắc Kinh khuyến khích nông dân lên tỉnh làm việc để đáp ứng nhu cầu kinh tế phát triển. Khoảng 263 triệu người dân đã lên thành thị kiếm sống và con số này gia tăng hàng năm. Nhưng họ đã phải để lại con cái cho cha mẹ già chăm sóc ở quê nhà, tuy rằng vẫn gửi tiền về nuôi con. Thường thì họ chỉ về thăm quê và con cái mỗi năm một lần vào dịp Tết Nguyên đán. Điều này đang gây ra một vấn đề trầm trọng, đe dọa cơ cấu xã hội truyền thống của Trung Quốc, vốn dựa trên liên hệ tình cảm gia đình. Vì phải sống xa cách quá lâu, liên hệ tình cảm giữa cha mẹ và con cái không còn nữa. Thêm vào đó, con trẻ không được giáo dục đúng đắn và không có tình thương gia đình, khiến cho sức khỏe tâm thể lý của chúng bị thiệt hại nặng nề. Các chuyên viên tâm lý đã định nghĩa các trẻ em này là lưu soyakton, nghĩa là thế hệ trẻ em bị bỏ lại đằng sau.
Trong tuần qua, Hoa Kỳ đã mạnh mẽ phê bình Trung Quốc và Nga không nỗ lực để chống lại tệ nạn buôn người. Trong một báo cáo về nạn buôn người, do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 19 tháng 6 vừa qua, có ba nước Azerbaijan, Iraq và Congo đã được đề cao về hoạt động chống buôn người. Trong khi đó, Trung Quốc, Nga và Uzbekistan bị phê bình là không cố gắng đủ để chống lại tệ nạn buôn người. Hoa Kỳ ước lượng rằng có khoảng 27 triệu người là nạn nhân của các dịch vụ buôn người trên toàn thế giới. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry khẳng định rằng, chúng ta có bổn phận thiêng liêng phải giải quyết thách đố này, vì nạn buôn người là một tấm thảm kịch nhắm thẳng vào các giá trị cao quý của chúng ta, như là tự do và phẩm giá con người. Đằng sau mỗi trường hợp sống đời nô lệ, có một con người. Tại Trung Quốc, báo cáo trưng dẫn trường hợp của các công nhân bị cưỡng bách lao động quá sức trong các cơ xưởng hay hầm mỏ nội địa. Mặt khác, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng nói đến chính sách một con hiện nay tại Trung Quốc, khiến cho sự chênh lệch giữa nam và nữ lên đến 118 trẻ em nam so với 100 trẻ em nữ, với hậu quả gây ra là làn sóng buôn bán phụ nữ tại đây. Báo cáo khẳng định rằng, không những không cố gắng ngăn cấm và trừng phạt những hình thức buôn người, Trung Quốc còn trở thành một trung tâm điểm của thế giới về dịch vụ buôn người, cung cấp người cho kỹ nghệ lao động và tình dục nữa. Đối với Nga, báo cáo tối giác hiện tượng hơn 1 triệu người bị bóc lột sức lao động trong những điều kiện sống rất khó khăn. Tại Uzbekistan gần Nga, con số trẻ em dưới 15 tuổi phải lao động trong ngành hái bông gòn thì có giảm bớt, nhưng vẫn còn nhiều trẻ vị thành niên phải lao động kiếm sống.
Thứ Năm 20 tháng 6, hàng triệu người đã xuống đường biểu tình tại các thành phố lớn tại Brazil. Nhiều cuộc đụng độ với cảnh sát đã xảy ra với hàng chục người bị thương và đã có 1 người chết. Bà Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã hủy bỏ chuyến công du Nhật Bản dự kiến từ ngày 26 đến 28 tháng 6 và triệu tập hội nghị khẩn trương với các bộ trưởng thân cận sáng thứ Sáu hôm qua để tìm cách ổn định tình hình. Các cuộc biểu tình bạo động đã bắt đầu cách đây khoảng 10 ngày, ngòi nổ chính là quyết định tăng giá vé các hệ thống chuyên chở công cộng tại Brazil. Qua các mạng xã hội, người dân Brazil bắt đầu hưởng ứng các cuộc biểu tình chống lại việc tăng giá vé, đồng thời đòi hỏi các dịch vụ công cộng hữu hiệu hơn và tố giác ngân khoản khổng lồ dành cho việc chuẩn bị giải túc cầu thế giới vào năm 2014 tới đây. Hôm 20 tháng 6, đã có 300.000 người biểu tình tại Rio de Janeiro, 110.000 tại Sao Paulo, 100.000 tại Vitória, cũng như tại Recife, Manaus, Cuiabá, Salvador da Bahia, v.v. Các cuộc đụng độ đã xảy ra giữa các lực lượng an ninh và đoàn người biểu tình. Nhiều khán giả đi xem các cuộc tranh giải túc cầu liên hội ở Brazil hiện nay cũng bị liên lụy. Tin tức mới nhất cho biết chính quyền Brazil đã thu hồi lệnh tăng giá vé xe buýt là động lực gây ra các cuộc biểu tình hiện nay. Thế nhưng các làn sóng phản đối không có dấu hiệu lắng dịu. Theo các quan sát viên quốc tế, các cuộc biểu tình này đang cô đọng tất cả những uẩn ức chất chứa trong lòng 194 triệu người dân Brazil trước sự bấp bênh tạm bợ của các dịch vụ công cộng về sức khỏe và giáo dục, sự tham nhũng lộng hành trong giới chính trị và nhất là trước ngân khoản khổng lồ 11 tỷ euro dành cho công cuộc tổ chức giải túc cầu thế giới vào năm tới 2014. Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chí cầu nguyện chung tháng 7.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 23 tới 28 tháng 7 tới đây, Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013 sẽ diễn ra tại Rio de Janeiro bên Brazil, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco. Ban tổ chức hy vọng sẽ có hơn 2 triệu người trẻ tham dự biến cố này. Từ 6 tháng qua, đã có 3.000 trên tổng số 65.000 bạn trẻ thiện nguyện túc trực làm việc để chuẩn bị cho biến cố trọng đại này. Trọng đại hơn nữa vì nó sẽ được chủ sự bởi vị giáo hoàng đầu tiên của đại lục Mỹ Châu. Để giúp giới trẻ chuẩn bị tinh thần sống biến cố này, từ một năm qua, Thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã được rước qua tất cả các giáo phận Brazil. Và để cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ Brazil đem lại nhiều hoa trái, trong tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới, cầu xin cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra bên Brazil, khích lệ các bạn trẻ trở thành môn đệ và các người rao truyền tin mừng của Chúa. Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã là một sáng kiến tông đồ mục vụ tuyệt diệu do Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng năm 1984, chính thức thành lập năm 1986 và bắt đầu cử hành lần đầu tiên năm 1987. Mục đích là để khích lệ người trẻ cùng nhau sống kinh nghiệm đức tin đại đồng vô biên giới của người môn đệ Chúa Kitô và trở thành người loan báo tin mừng của Chúa trong môi trường sống của mình. Kể từ đó đến nay, đã có rất nhiều hoa trái nảy sinh. Hàng trăm người trẻ đã trở thành linh mục và tu sĩ nam nữ, hàng chục ngàn gia đình trẻ đã thành hình, và tất cả họ thuộc các thế hệ của các Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ngày 22 tháng 12 năm 2011, trong diễn văn đọc trước các hồng y, nhân viên các cơ quan trung ương tòa thánh và phủ giáo hoàng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tóm tắt 5 đặc tính của các ngày quốc tế giới trẻ như sau. Thứ nhất, nó cống hiến cho các bạn trẻ một kinh nghiệm mới về tính cách công giáo phổ quát và hoàn vũ của giáo hội. Các bạn trẻ thuộc nhiều quốc tịch, chủng tộc, màu da, ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau, chưa từng quen biết nhau, nhưng tươi vui gặp gỡ nhau một cách thân tình, hiệp nhất như trong một đại gia đình duy nhất. Niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô và tình yêu của Người đánh động họ, hiệp nhất họ với nhau, khiến cho mọi khác biệt trở thành những điều hoàn toàn tương đối. Chúng diễn tả sự phong phú, chứ không là các chướng ngại chia rẽ và lý do gây xa cách. Cuộc gặp gỡ nội tâm với Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Người, các lời cầu nguyện và việc cử hành phụng vụ chung trở thành quê hương của con tim, làm cho họ cảm nhận được họ thực sự là anh chị em với nhau trong đại gia đình của Thiên Chúa. Mặc dù có các khó khăn vất vả, các hạn hẹp và bóng tối, nhưng sự kiện thuộc về giáo hội đại đồng, thuộc về giáo hội công giáo thật là đẹp đẽ biết bao. Từ đó phát xuất ra một kiểu sống mới, là người và là Kitô hữu, trong ý hướng tươi vui hạnh phúc, dấn thân phục vụ tha nhân, cho đi sức lực, thời gian và đóng góp các khả năng tài khéo của mình cho tha nhân, cho cộng đoàn. Điều này được chứng minh bởi thái độ sống của hàng chục ngàn bạn trẻ thiện nguyện. Khi cho đi thời giờ của mình, người trẻ cho đi một phần sự sống của chính họ. Khi cho đi thời giờ và sức lực của mình, các bạn trẻ đã tìm lại được thời giờ và sự sống của họ. Người trẻ cho thấy một cách hữu hình và có thể sờ mó được sự kiện họ tràn đầy hạnh phúc vì đã dâng hiến một phần cuộc sống của họ trong niềm tin. Người trẻ thắng vượt được cám dỗ, chỉ lo lắng cho chính mình, nhìn lại đằng sau, nhìn vào chính mình và trở thành trống rỗng trong nội tâm. Ngày Quốc tế Giới Trẻ giúp gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, một cuộc gặp gỡ thắp sáng lên trong chúng ta tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân, khiến cho chúng ta làm việc thiện chỉ vì đó là việc thiện, phục vụ và sống vì người khác chỉ vì nó là điều tốt đẹp, chứ không vì bất cứ lý do nào khác. Đặc tính thứ ba của Ngày Quốc tế Giới Trẻ đó là việc thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể trong thinh lặng và tin yêu. Đây là thực tại làm thành tinh thần tu đức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Sự thờ lạy là một cử chỉ của đức tin, qua đó chúng ta tiếp xúc với Thiên Chúa nhập thể, khổ đau, chết đi và sống lại vì yêu thương chúng ta. Việc mở rộng tâm trí và ý muốn cho Chúa Giêsu Thánh Thể giúp chúng ta bước vào trong tình yêu của Thiên Chúa nhập thể và cùng yêu thương với Ngài. Thực tại này ghi dấu ấn trên cuộc đời tôi, giúp tôi cử hành Thánh Thể và rước mình Thánh Chúa vào lòng một cách xác tín, sốt sắng, đúng đắn và ngay thẳng hơn. Ngoài ra, Ngày Quốc tế Giới Trẻ còn có một đặc thái thứ tư nữa, đó là sự hiện diện của bí tích sám hối. Tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể giúp chúng ta thừa nhận rằng chúng ta liên lỉ cần đến ơn tha thứ của Chúa, và sự tha thứ cũng có nghĩa là tinh thần trách nhiệm. Trong con người được Thiên Chúa tạo dựng nên có sự sẵn sàng yêu thương và khả năng đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa trong đức tin. Nhưng nơi nó cũng có khuynh hướng chống lại tình yêu thương, khuynh hướng ích kỷ, khép kín trong chính mình, khuynh hướng chiều theo sự giữ. Linh hồn tôi thường xuyên có nguy cơ bị vấy bẩn bởi sức mạnh tiêu cực này kéo tôi xuống thấp. Chính vì thế, chúng ta cần luôn luôn khiêm tốn xin lỗi Chúa, và Thiên Chúa thanh tẩy chúng ta, đánh thức nơi chúng ta sức mạnh ngược lại, sức mạnh tích cực của đấng tạo hóa kéo chúng ta lên cao. Đặc tính thứ năm của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là niềm vui phát xuất từ xác tín, chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, chấp nhận, trân trọng, tin tưởng và giao phó cho sứ mệnh loan báo tin mừng cứu độ của Người cho thế giới. Với ý hướng trên đây, trong tháng 7 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu toàn thế giới, chúng ta cầu xin cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra bên Brazil, khích lệ các bạn trẻ trở thành môn đệ và các người rao truyền tin mừng của Chúa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tiếng Nhạc Oai Hùng do Ban Hợp Xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Hải Linh. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican trong buổi tiếp kiến các sứ thần tòa thánh sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nhắc nhở các vị hãy sống như những mục tử và quan tâm tuyển chọn các ứng viên xứng đáng để được bổ nhiệm làm giám mục. Washington, hai giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ nước này giúp tìm một giải pháp thương thuyết để đạt tới một cuộc ngưng bắn trong cuộc nội chiến ở Syria thay vì võ trang cho phiến quân. Niamey, Đức Cha Cactategi, Tổng giám mục giáo phận Niamey, thủ đô Niger bên Phi Châu, báo động về chiến dịch Hồi giáo cực đoan lan tràn tại vùng Sahel. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.